Thưa, chúng tôi thấy mấy em đó hả? Thì chúng tôi thấy tự mình thấy xấu hổ. Tôi nhớ là hồi chúng tôi cỡ tuổi mấy em đó, mấy vị có vui không? Mấy em hát, mấy vị có thấy vui không? Vui. Chính cái chỗ đó làm chúng tôi xấu hổ. Tôi nhớ là hồi chừng 11, 12 tuổi chúng tôi đi chùa đó, quý vị hồi đó chưa có vô chùa, đi chùa đó. Thì hãy cứ đi vô chùa đó, thì chúng tôi bao giờ cũng có cái tâm niệm ích kỷ nhiều hơn. Là chúng tôi tới chùa thì chỉ lại Phật để mà cầu Phật cho mình được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Tôi nhớ hồi cỡ tuổi mấy em á, thế đi chùa là chỉ lại Phật thôi. Bà ngoại chúng tôi nói con lại Phật để mà cầu cho tai qua nạn khỏi, lớn học cho giỏi. Thì chúng tôi đi chùa chỉ biết có nhiêu đó thôi. Tức là cái tâm niệm đi chùa rất là ích kỷ. Nhưng mấy em đó như vậy là hơn chúng tôi rất là xa. Các em đi chùa thì các em có được cái niềm vui của chính các em. Nhưng mà trong khi đó thì các em lại có mang niềm vui tới cho người khác. Vì thấy có cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Lúc chúng tôi đi chùa chúng tôi chỉ nghĩ cá nhân mình không thôi. Mấy em như vậy, các em đi chùa, các em có được niềm vui. Tức là có riêng cá nhân mình. Mà các em còn mang được cái tiếng hát, cái lời ca. Chưa có thể không bằng những ca sĩ chuyên môn. Nhưng mà cái đứng, cái cười, cái sự tập hợp của các em đó, nó mang cái niềm vui cho những người nghe các em. Thành ra các em có cái hạnh Bồ Tát, có thể các em không biết Bồ Tát là gì. Nhưng mà các em đã hơn cá nhân chúng tôi rất là nhiều so với cái lứa tuổi mà chúng tôi cùng đi chùa. Tôi nghĩ rằng chắc quý vị ngày xưa cũng vậy. Hả? Quý vị nào cỡ tuổi mấy em đó, quý vị đi chùa chứ gì? Thì mình đi chùa cho mình không à, chứ không có mang cái niềm vui cho người khác. Các em đó, chẳng những cho mình mà còn cho người khác nữa. Tức là mình thấy các em nó tu tập, có cái dịp tu tập nhiều hơn chúng mình. Thưa, để bắt đầu thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi một chút. Cùng ngồi một chút. Chúng ta ngồi để mà quý trọng cuộc sống. Chúng ta ngồi để mà quý trọng cái niềm vui mà chúng mình có. Ha, mình tu, thấy mấy đứa nhỏ, đám cháu mình, con mình nó hát, nó ca, nó tán dương tam bảo. Nó có những cái lời nguyện cầu mà hoằng pháp hoa kinh thì đó là cái niềm mừng cho mình. Xin quý vị quán chiếu cái niềm vui đó. Chúng ta theo dõi hơi thở của mình, cười cho thật đẹp để mà chúng mình tặng cho mình và chúng mình tặng cho những người xung quanh. Chứ có như vậy thì lợi ích nhiều lắm. Xin quý vị cùng chúng tôi thực tập trong vài phút. Cảm ơn quý vị. Thì bây giờ thì chúng ta xin quý vị xoay ra những cái người xung quanh của mình và tặng họ những cái nụ cười của mình thử coi. Thưa, đừng có nhìn Phật, nhìn người xung quanh mình kìa. Tôi thấy quý vị có vẻ ngượng ngùng. Thưa, thứ thiệt cho quý vị, dường như lớp này đó, chúng mình vẫn chưa, chúng ta nhớ rằng cái bài học trước của chúng mình là trong khi mình tu tập cũng như là làm việc Phật đó thì chúng mình phải tự đốt thân mình mới được. Nhớ không? Cái bài cái vị Bồ Tát trước đó phải tự đốt thân mình mới hiện được nhất thiết sắc thân tam muội. Chúng tôi thấy ở đây có một số quý vị thôi, là trong những khi nghe giảng đó, dường như là quý vị bị kẹt vào cái chỗ ngồi của mình. Tức là chúng ta chưa đốt được cái thói quen của mình. Chúng tôi thấy lạ là vị nào cũng ngồi chỗ đó, rồi sau khi ngồi thiền rồi tôi nói về xoay qua chào người quen cái mình thì người đó quen hoài, quan quỷ có người một thôi. Quý vị thấy không? Tức là trong cái cư xử hàng ngày của chúng mình á, chúng mình cũng bị ràng buộc. Đức Phật nói rằng ngã và ngã chấp, mình thấy nó lớn. Cái thực sự ngã và ngã chấp nó biểu lộ trong những cái rất là tế nhị trong cuộc sống. Quý vị ngồi một chỗ, cái ghế này mình ngồi tuần trước chứ gì? Thì tuần sau mình cũng sao? Mình tới mình ngồi cái ghế đó. Như vậy thì sao? Cái người bạn kế mình cũng thấy thoải mái với cái ghế đó chứ gì? Thì tuần sau cũng lại tới cái ngồi cái ghế đó. Thì như vậy thì một cái hình thức nào đó, chúng mình phát triển một cái ngã khác. Một cái ngã và ngã sở. Chỗ này chỗ của tôi ngồi nè. Và chỗ kia, chỗ này là chỗ của chị ngồi. Tức là bao giờ chúng ta cũng có một cái số cái gì quen, quen dính với mình á. Và cái đó Đức Phật gọi là ngã và ngã sở đó. Quý vị tập thử ra tuần tới mình ngồi chỗ khác. Lựa cái người mình không quen mình tới mình ngồi. Thưa tại sao như vậy? Bởi vì cái đó là tu đó quý vị. Chúng ta chính cái chỗ mình phát triển cái ngã và ngã sở là bởi vì mình chỉ quen với cái gì mình có thôi. Và khi mà mình quen á, thì sao? Khi chúng ta quen với cái cách thức của chúng mình, chúng ta quen với những cái mình có rồi đó, thì chúng ta bắt đầu đóng, chúng ta có cái gọi là biên kiến, tức là chúng ta bắt đầu thấy một cái thấy không có đúng, thấy có một bên thôi, thấy cái của mình, quen cái của mình chứ gì, và bắt đầu mình không có chịu bước ra để mình tìm hiểu cái vị thế của bên kia. Cho nên cái xây dựng ngã, ngã sở, ngã kiến đó, chúng ta có thể thấy được trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Quý vị đi làm cái gì đó, từ nhà mình tới sở cái gì, mình đi con đường một hả? Lúc đầu thì không dám đi đường khác, đi một đường thôi, rồi sau đó mình lại tiếp tục đi có một con đường thôi. Và khi đi một con đường như vậy thì sao? Con đường của mình đi thì mình rất là quen. Nhưng mà con đường khác mình chưa đi thì mình không cảm thấy quen. Và khi mình đi thì mình cảm thấy ngại ngùng. Cho nên trong cái việc tu tập, xin để ý tới cái chỗ đó. Và tôi thấy có những chỗ này chỗ của tôi, bà chỗ khác bà ngồi đi. Thế chỗ nào là chỗ của mình? Tôi xin lưu ý, tôi nhắc như vậy để chúng mình thấy là chúng mình nếu không cẩn thận á, mình bỏ cái ngã này mình dính vào cái ngã khác. Hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phẩm mới. Thưa, chúng tôi nói rằng từ cái phẩm mà Dược Vương về sau á, tức là những cái phẩm gọi là thể hiện những cái phương thức trình bày cái phương thức sống đạo của cái người tu tập cái hành của Bồ Tát. Thì phẩm trước chúng ta đã biết là cái phương thức để mà thể hiện cuộc sống đạo đó, là chúng mình phải dẹp cái ngã, phải đốt tiêu cái ngã của mình đi, hay những cái ràng buộc trong cái tâm hồn của mình. Và phải nói rằng cái chỗ này là cái nguyên tắc khế cơ của Đạo Phật. Quý vị nhớ Đạo Phật hai cái nguyên tắc căn bản, khế cơ và khế lý. Khế lý là đúng theo cái chân lý, nhưng mà cơ đó là tùy theo cái phương tiện, cái hoàn cảnh để mà thể hiện cái chân lý đó. Cho nên chúng ta thấy được từ cái phẩm mà Dược Vương về sau á, là những cái phẩm mà thể hiện cái căn cơ, cái hoàn cảnh của chúng sanh. Đức Phật có dặn sau này mình tu tập đó, thì phải giống như nước gì vậy? Phật Pháp tánh như thủy, năng phương, năng viên, uẩn khúc tùy hình. Tức là Ngài đã dặn rằng sau này đó, Đạo Phật, cái cách hành trì Đạo Phật cũng như là dòng nước vậy. Quý vị thấy cái dòng nước nó chảy cái gì? Khi tới cái chỗ mà vuông, thì cái dòng nước có cái dạng vuông. Khi tới cái chỗ tròn, thì cái dòng nước có dạng tròn. Nhưng dầu là hình vuông hay là hình tròn, thì cái tánh nước vẫn là tánh nước. Quý vị thấy không? Cái quan trọng, cái tánh giải thoát, cái chất giải thoát vẫn là giải thoát. Như vậy thì mình phải vượt bỏ cái sự buộc ràng của thói quen, vượt bỏ cái sự buộc ràng của cái hình thức, và chính vì vậy chúng mình mới có thể tìm được cái bộ mặt thật của Đạo Phật. Đạo Phật phải được thể hiện bằng sự sống, mà sự sống thì không có định được cái mặt của sự sống. Cuộc sống nó thay đổi, nó có nhiều dạng. Như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta nói rằng chúng tôi phải đặt nặng là vấn đề không phải theo đạo là quan trọng, mà sống đạo cần phải là quan trọng. Hai cái đó khác. Theo đạo tức là chúng ta theo cái hình thức tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng mà đó chỉ là cái bộ mặt bề ngoài của Đạo Phật thôi, nó chỉ là cái xác của Đạo Phật thôi. Và khi mà chúng ta sống đạo thì khi đó chúng ta chẳng những có cái xác mà lại có cả cái tâm hồn nữa. Sống đạo mình phải để ý. Như vậy thì sống đạo đầu tiên là chúng mình phải bỏ đi cái ngã của mình. Và cái tế phẩm thứ hai, phẩm diệu âm, là muốn sống đạo, chúng ta phải sử dụng cái ngôn từ, sử dụng cái âm thanh để mà mang tới cái niềm vui cho cuộc sống này. Cái cấu trúc Pháp Hoa đặc biệt lắm quý vị. Từ cái chỗ mà bỏ thân, hai cái phẩm kế tiếp là diệu âm và phẩm phổ môn. Diệu âm thì nói tên của ai? Một vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát đó cũng lấy cái âm thanh làm phương tiện, nhớ lấy âm thanh làm phương tiện mang tới niềm vui cuộc đời. Phẩm kế tiếp là Ngài Quán Thế Âm, Ngài cũng lấy cái âm thanh để mà Ngài làm phương tiện tu tập, nhưng mà hai cái âm thanh của hai Ngài có khác. Ở đây ai đã tụng Phẩm Pháp Môn rồi? Bao nhiêu người tụng? Tụng rồi hết rồi phải không? Ngài Quán Thế Âm căn cứ vào âm thanh mà tu, mà hành trì, mà độ chúng. Nhưng mà âm thanh của Ngài Quán Thế Âm là âm thanh gì? Căn cứ trên âm thanh. Nhưng một đằng là thu nhận cái âm thanh. Ngài Quán Thế Âm căn cứ vào nhĩ căn để mà tu, tức là thu nhận âm thanh. Còn Ngài Diệu Âm căn cứ vào phát ra âm thanh. Hai cái đó khác, cũng căn cứ vào âm thanh. Quý vị nhớ không? Diệu Âm, Hải Triều Âm. Rồi gì nữa? Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Thị Cố Tu Thường Niệm, niệm niệm vật sanh nghi. Ở đây chúng ta thấy là hai mặt của cái vấn đề. Một mặt là nghe để làm cho đời bất khổ. Một mặt là nói để làm cho đời bất khổ. Mình thấy không? Cái sử dụng cái âm thanh. Như vậy thì cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24, thứ nhất là Diệu Âm. Thưa cái âm thanh sao gọi là âm thanh vi diệu? Âm thanh thì là âm thanh, nhưng mà cái hướng âm thanh đưa mình tới thì nó có thể là vi diệu, hay là nó có thể làm cho mình sanh cái nỗi phiền não buộc ràng. Quý vị thấy trong cuộc sống của mình cũng là âm thanh, tức là dùng cái ngữ ngôn, dùng cái miệng, dùng cái lưỡi, dùng cái hình thức này cách nào để bày ra cái hiện tượng âm thanh. Nhưng mà có khi có những cái lời nói làm cho tình người lớn rộng, có những cái lời nói làm cho người ta gần gũi với nhau, có những cái lời nói làm cho người ta phát tâm địa thương xót, thứ tha. Nhưng mà ngược lại cũng có những cái lời nói làm cho con người nhỏ lại, có những cái lời nói làm cho con người sanh tâm ganh tị, làm cho con người sanh tâm oán hờn ràng buộc với nhau. Cho nên trong cái việc tu tập, khi chúng ta nhớ được rằng nhân sao thì quả như vậy, nếu chúng ta trong cái phương tiện hành trì mình bớt đi cái ngã, tức là phẩm trước, khi bớt đi cái ngã thì cái gì mình nói thì sao, nó đều có cái mục đích lợi người. Mà khi mà lợi người thì sao? Thưa, chúng ta đã làm vơi bớt được sự khổ đau cho người và vơi bớt được cái sự ràng buộc cho chính cá nhân mình. Chỉ khi nào có Diệu Âm là chúng ta bớt đi cái ngã mới Diệu Âm được. Mới cái lời nói, cái âm thanh của mình mới trở thành vi diệu. Vi diệu là gì? Vi diệu là có cái khả năng chuyển hóa, làm cho người ta từ khổ tới vui, từ buồn tới hạnh phúc, từ phiền não tới bồ đề. Đó là diệu. Cho nên cái âm thanh của mình nói là quý vị, nếu mà chúng ta căn cứ trên cái ngã, cái ích kỷ, cái riêng tư của mình mà nói đó, thì nó không có diệu. Nó có thể nó mang tới cho mình cái lợi lộc, nhưng mà nó không gọi là diệu. Diệu là chuyển hóa được lòng người. Diệu là làm cho con người bớt được khổ đau thì gọi là diệu. Như vậy thì Diệu Âm nó là cái hành cho mình tu, tiếp cho chúng mình. Chúng ta đau khổ nhiều lắm quý vị. Khi mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ đó, chúng mình nói, có nhiều khi chúng mình đã nói bằng cái sự khổ đau. Quý vị thấy thì coi, nhiều khi chúng ta kết tội với nhau, chúng ta chụp mũ nhau, chúng ta làm những việc mà chúng mình không có tưởng tượng được cái hậu quả của việc đó như thế nào. Chỉ giận nhau một chút thôi, không có những lý do căn cứ rõ ràng nào hết, chỉ giận nhau một chút thôi, chúng ta đã chồng lên đầu nhau không biết bao nhiêu là cái sự oán hờn giận tức. Có khi sau khi mình nói rồi, mình hối hận, thì cái lời nói cũng đã ra rồi. Cho nên cái việc tu tập, xin quý vị cẩn thận. Lời nói của mình nếu mang tới sự thương yêu, nên nói. Nếu mà mình nghĩ rằng cái lời nói của mình mang tới sự khổ đau, thưa trước khi nói, xin chúng ta thở vào, thở ra vài hơi rồi hả nói. Bởi vì khi lời nói mình buông ra rồi thì mình rút lại không được. Chúng tôi thấy rất là nhiều cái chút thương chúng sanh lắm. Người ta làm cho mình giận hờn phiền não chứ gì. Chọc mình tức, chọc mình giận, mắng mình oan trái, nói xấu mình vân vân. Thì chúng ta có khuynh hướng phản ứng. Người ta nói xấu mình thì sao? mình minh oan thì không nói làm gì, chúng ta lại còn trả đũa. Người ta mắng mình thì sao? Mình mắng lại. Thưa, nếu mà nhìn đi nhìn lại đó, người kia họ đã khổ rồi. Khi họ mắng mình, họ đã sống trong cái tâm giận hờn phiền não, họ đã khổ rồi. Rồi chúng mình tưởng rằng mình mắng lại tức là mình bớt khổ. Thưa không, thưa mắng lại như vậy, chúng ta có thể có cảm giác là bớt sự khổ đau, có cảm giác hả giận, nghe nói hả giận, thỏa giận. Thưa không, nó chỉ là những cảm giác rất là tạm thời, quý vị. Bởi vì sau cái cơn hả giận đó, sau cái cơn mà thỏa mãn lòng giận nhất thời đó, chúng ta đã tạo cái nhân để mà chúng ta có những cái khổ về sau. Quý vị thấy không, có khi cãi nhau, người ta nói mình chịu, người ta lớn tiếng mình chịu, mình nín. Nhưng mà cái nín đó không phải cái nín chịu thua. Cái nín đó 5 năm sau rồi sẽ được trả lại. Cái nín đó có thể là 10 năm sau rồi sẽ được nhắc lại với người sau. Thưa, cái đó là cái sự khổ đau của mình. Chúng ta nên tập cái hạnh này. Nếu mở miệng ra xây dựng được tình người, mở miệng ra để làm cho người ta tin vào cái mạng sống con người thì mình nên mở miệng. Còn nếu mà chúng ta mở miệng ra để mà hại người, để mà làm cho người khổ đau, để cho mình vui, thưa, những cái tư tưởng như vậy là sai lầm, của việc không đúng đâu. Lời nói không khéo, trong kinh ví dụ như là mình uống nước muối mà khi mình khát vậy đó. Khi mà người ta mắng mình cái gì mình giận, mình mắng lại. Khi mình mắng lại mình tưởng rằng mình thỏa mãn cơn giận của mình. Thưa, trong kinh nói là trường hợp đó là trường hợp uống nước muối khi mình thấy khát. Uống vô thấy tưởng là hết khát. Nhưng biết đâu mình mắng người ta như vậy đó, người ta sẽ đợi lúc người ta mắng lại mình. Nó cái dòng lẩn quẩn mà thôi. Cho nên trong việc tu tập, xin quý vị lưu ý. Ngôn ngữ của mình đó, nó có tính chất diệu kỳ của nó. Nó có thể chuyển hóa được. Trong cuộc sống gia đình của mình, quý vị chắc cũng như chúng tôi cũng còn giận, quý vị, chúng ta còn giận. Ở đây có người nào hết giận không? Có lẽ chúng mình cũng còn giận nhé. Nhưng mà cái biểu lộ cái giận nó khác. Xin quý vị, ở trong gia đình mà có giận, xin đừng mắng chửi, xin đừng tạo thêm cái sự khổ đau. Chúng ta phải chuyển cái giận đó, phải nhớ rằng mình có khả năng mình thay đổi cuộc đời bằng cái ngôn ngữ của mình. Thay vì mắng, chửi, cằn nhằn, trách móc, bươi móc vân vân, chúng ta phải chuyển lại, nghĩ rằng khi mình nói như vậy, cái lời nói của mình đó, nó sẽ tới chỗ nào? Nó xây dựng được cái hạnh phúc hay là nó phá tan hạnh phúc? Có nhiều khi tôi thấy vợ chồng ăn ở với nhau chỉ vì một lời nói thôi. Lúc mà giận không kèm được cái lời nói của mình đó, nói ra một lời thôi quý vị. Thưa, hai người vẫn tiếp tục sống chung sau đó. Nhưng mà cái lời nói đó là cái vết hằn. Nó là một cái vết hằn. Nó giống một cái bình bị bể vậy đó. Có cái vết hằn đó. Và cái vết hằn đó chỉ chờ lúc nào đó để mà rỉ nước ra thôi. Phải nhớ tới chỗ đó. Phải thương cho mình. Phải thương những người sống với mình. Để mà chúng ta không nên tạo ra những cái vết hằn không cần thiết. Đó là diệu âm. Bây giờ nói tới Ngài Bồ Tát có tên là Diệu Âm. Thưa, Ngài Bồ Tát đó ở đâu? Thưa, Ngài ở một cái cõi tên là Nhất Thiết Tình Quang Trang Nghiêm. Thì cái cõi đó nằm ở phương Đông. Như vậy thì chúng ta thấy, thường thường chúng ta nghe nói là về cõi phương Tây có Phật. À không? Như vậy thì trong này nói là cõi phương Đông thì làm sao giờ? Vậy cõi nào có Phật? Hả? Nếu chúng ta biết rằng cõi nào cũng có Phật hết á, thì cái chuyện đó là mình khá, mình bước một bước xa trên con đường tu tập của mình rồi đó. Phải không? Bây giờ quý vị thấy trước mặt quý vị là phương nào? Bây giờ quý vị ngồi nhìn Phật nè. Trước mặt quý vị là phương nào? Sao bắt được? Ở đây chúng mình nhìn nhé. Ở bên này á, sau lưng quý vị đó là West, là Tây. Phải không? trước mặt quý vị là phương nào? Phương Đông. Vậy thì Đức Phật đứng ở phương Đông hay phương Tây? Bây giờ ngồi cái chỗ quý vị nè, bây giờ quý vị thấy ba tượng Phật, ba tượng lớn đó như vậy đó, các ngài đứng ở phương Tây hay phương Đông? Tây mặt về hướng Tây, phải không nè? Nhưng mà đứng trước mặt quý vị tức là đứng về phương Đông, có phải không? Rồi, nếu chúng ta thấy như vậy đó, thì mình biết tu quý vị thì cái chỗ nào mình cũng sợ có Phật kế bên hết trơn. Bởi vì không khéo mình chỉ tưởng Phật ở trong chùa thôi, Phật ở phương Tây thôi, mình sang phương Đông mình làm bậy. Trước mặt thì Phật thì tôi sợ bạch thầy, lại coi sợ ngài, con không dám làm gì hết. Nhưng mà bước ra khỏi nhà thì sao? Cái bà ngồi bên tôi, bà ngồi phương Nam, phương Bắc, phương Nam, phương Tây, phương Đông gì đó không biết, cái bà đó không phải là Phật. Thì chính cái chỗ đó mình lập. Nếu mà chúng ta thấy rằng Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng, Hạ đều có Phật hết thì sao? Thưa thì chỗ nào mình cũng ráng mình tu ở đây. Chắc có nhiều người nó không tới chùa tu thôi, phải không? Như vậy thì là nếu tới chùa tu thì chỗ nào không phải là chùa? Tùy theo cái vị trí của mình đấy. Cho nên xin quý vị nhớ rằng cái chuyện Phật ấy, thì cõi nào cũng có Phật. Có nghĩa là chỗ nào mình cũng đánh tu. Đừng có tưởng là tới chùa Phật mới chứng. Thưa, chỗ nào quý vị làm một cái việc thiện nhỏ đó thì Tam Bảo cũng chứng minh cái công đức đó. Đừng có tưởng là làm cái việc lớn, chùa dứt cái bản thiệt to, nhiều người biết gọi là Phật chức chứ không. Một cái hành động nhỏ, lượm một cuốn miếng chai không ai thấy hết, nhưng mà Tam Bảo chứng minh. Bây giờ nhớ là Đông Tây Thượng Hạ đều có Phật hết. Như vậy thì cái vị Bồ Tát đó tên là Diệu Âm, và ngài ở phương Đông, hằng hà xa các cõi Phật ở phương Đông. Ngài tu như thế nào? Thì vị Bồ Tát đó nghe ngài Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà, thì ngài mới muốn, ngài bạch với vị Phật ở trụ xứ đó là: Thế Tôn, con phải qua đến cõi Ta Bà để lễ lại, gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Quý vị thấy ở cõi phương Đông á, cái cõi đó là cõi mà toàn là ánh sáng, cõi an lành. Và cái thân tướng của cõi đó thì sao? Cái thân tướng của cõi đó đó thì ngài khi mà Diệu Âm phát tâm á, thì ngài mới dặn rằng Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương mới dặn rằng: Ông chớ có khinh nước Ta Bà mà sinh lòng tưởng là hạ liệt. Thiện nam tử, cõi Ta Bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến 42,000 do tuần, vân vân. Như vậy, ông chớ khinh nước kia, hoặc là ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt. Tôi có một cái lý thú, là căn cứ vào trong kinh á, thì ngài Diệu Âm có thân tướng cực kỳ cao lớn, phải không? Cực kỳ cao lớn. Thưa, thân tướng cực kỳ cao lớn mà ngài lại muốn sang cõi Ta Bà để mà đảnh lễ Đức Thích Ca Như Lai. Vậy thì trước khi mà đi như vậy đó, thì Đức Phật tại trụ xứ đã dặn trước: Này, khi mà ông sang bên cái cõi đó đó, đừng có thể cái cõi Ta Bà dơ bẩn nhỏ bé mà sanh cái lòng tưởng rằng hạ liệt. Cái chỗ này cũng lý thú lắm quý vị, cái câu dặn dò này, cái câu dặn dò của Đức Phật ở cái cõi mà đó đó cho ngài Diệu Âm, thật sự không phải là cho ngài Diệu Âm mà cho chúng mình. Tịnh Hoa Tú Vương ký: Thưa chúng mình, hay nhìn những cái cõi khác, hay nhìn người khác bằng cặp mắt nào? Bằng cặp mắt nào? Tôi lấy ví dụ. Bây giờ quý vị vô cái nhà ha, vô cái nhà nào đó. Thấy cái nhà đó, đi vô trong phòng khách đó, toàn là đồ sang trọng, là đồ mắc tiền, là đồ quý giá. thì quý vị cho cái nhà đó là sao? Giàu có phải không nè? Giàu có. Bây giờ quý vị vô cái nhà thấy giản dị quá, không có những cái bộ salon bằng da thú, mà chỉ có những cái ghế đổ, cái ghế giản dị bằng gỗ bình thường thôi, không có những cái tủ thờ bằng sa cừ, bằng ốc v.v., mà chỉ có những cái bàn gỗ tầm thường thôi. Quý vị sẽ nghĩ sao về cái nhà sao? Nhà đó nghèo, phải không? Nghèo. Chúng mình đã căn cứ vào hình tướng hơi nhiều để mà phán xét việc người. Ở đây á, quý vị nhớ là Diệu Âm Bồ Tát là cõi cực kỳ thanh tịnh. Nhưng mà Ngài ở cõi cực kỳ thanh tịnh mà Ngài lại muốn xuống cõi Ta Bà để mà học Kinh Pháp Hoa. Cõi Ta Bà của chúng ta đó là tốt hay xấu? Hỏi thiệt, tốt hay xấu? Xấu, phải không? Xấu, bởi vì trong kinh nói rõ mà, nè, dơ xấu, các núi, đất, đá đầy để dơ xấu. Chứ như mà có cái lạ, dơ xấu không bằng thẳng, nhưng mà trong đó có cái thông điệp của Pháp Hoa. Cái chỗ này là chỗ cho chúng mình suy nghĩ. Khi chúng ta tu tập, xin quý vị phải tập nhìn thấy cái viên ngọc quý. Tôi nói lại, nhìn thấy cái viên ngọc quý trong cái đống đá lẫn lộn có vẻ là dơ bẩn của cuộc đời. Phải thấy cái chỗ đó. Bởi vì nếu chúng ta chỉ căn cứ vào cái bên ngoài đó mà thấy đó, thì chúng ta sẽ thấy cõi Ta Bà này là cái chỗ mình không nên tới. Vì thấy không? Nếu Ngài Diệu Âm chỉ nhìn cái hình thức cõi Ta Bà bằng cái hình thức của Ta Bà, thì Ngài không tới. Nhưng mà đây Ngài tới cõi Ta Bà, mặc dù Ngài thiệt lớn, Ngài phải trị hiện nhỏ để mà tới cõi Ta Bà, vì cõi Ta Bà đó có Kinh Pháp Hoa. Trong cái con đường tu tập của mình cũng vậy. Chúng ta có khuynh hướng, chúng ta tìm những cái chỗ dễ mà chúng mình tới. Chỗ dễ là có bằng thẳng. Chỗ dễ, chỗ sung sướng là chỗ bằng phẳng, chúng ta có khuynh hướng tìm đến chỗ như vậy. Nhưng mà trong cái việc tu tập, những cái chỗ dễ tu cũng được quý vị, nhưng mà những cái chỗ khó tu cũng được. Ở chùa đó, bằng phẳng hay là góc cảnh? Bằng phẳng, phải không? Nhà tu không được, phải vô chùa mới tu được. Chứ không, chùa tu được đó. Nhưng mà nếu mà so với cái chùa thì nhà là cõi Ta Bà. Hả? Chùa là tỉnh thì gia đình mình là cõi Ta Bà. Đất chùa là thánh tịnh thì xã hội là cõi Ta Bà. Ngài Diệu Âm á đã lìa tịnh độ để mà tới Ta Bà học Kinh Pháp Hoa. Điều đó có nghĩa là trong cái khuôn tu tập của mình, nếu quý vị có duyên ở cõi thanh tịnh với Ngài Diệu Âm, nên tận dụng cái duyên lành đó để mà tu. Nhưng mà nếu mình không có duyên, thì ngay trong cõi Ta Bà, tức là ngay cái cảnh mà có cao, có thấp, có thì, có phi, có vui, có buồn, có phiền, có não, chúng mình vẫn có thể học được Kinh Pháp Hoa. Phải thấy như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng mình phải tập thấy hơi khác chút. Chúng tôi thấy dường như là mình ràng buộc bởi nhiều cái hình tướng bên ngoài lắm quý vị. Hình tướng ràng buộc nhiều quá. Chúng ta thấy một cái vị xuất gia trang nghiêm thân tướng, hả, y hậu trang nghiêm ngồi ở pháp tòa, chúng ta kính trọng, phải không? Thấy cái tướng là thấy mình sanh lòng kính rồi. Nhưng mà giả sử như có gặp ông thầy hay một sư cô nào nghèo quá, mặc áo rách, mặc cái áo rách vậy, mặc cái quần ống cao ống thấp, mang đôi dép mà rách beng, thì chúng mình nghĩ sao? Chúng ta nghĩ sao? Có một đời hữu nó thấy tội. Tội là kiểu nào? Thấy nghèo. Cái kinh nghiệm tôi thấy nó ngộ như vậy. Tôi thấy Phật tử cũng buồn cười lắm. Với thầy với cô nào mà đi mà Phật tử theo đông, 20-30 người. Đi trước có kẻ là xách túi, có người sao, có kẻ hầu, có người xách nước, xách cam ăn. Thì mồ Phật, thầy nó tu kỹ lắm, phước đức hiển bày rõ ràng. Quý vị để đi coi, hãy vị nào đi mà 20-30 người theo, chúng ta sẽ giữ là thành thành Phật rồi. phải không? Rồi, mà sau khi gặp một cái vị tỳ kheo nào đi lân đơn con mình hả? Thì mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao? Tôi nghĩ là ở đây quý vị biết tu, chắc là cũng tôn trọng, cung kính. Tôi biết có một vị tỳ kheo tu rất kỹ quý vị, tu thiệt là kỹ. Tôi biết tu tôi biết là không có nằm nữa. Mà đi tới đâu á, Phật tử cũng thầm dò. Biết tại sao vậy không? Chúng tôi á, thì còn cạo tóc sạch sẽ, còn cạo râu sạch sẽ. Mặc quần áo còn giữ sạch sẽ chứ gì. Thầy tu kỹ quá, thầy không để điều đó. Ông mặc áo bèo, nghèo, gài nút trên nó ra, nút dưới, mặc cái quần ông cao, ông thấp. Phật tử đi coi, rẽ rề, không ai chào hỏi gì trên. Nó ngộ vậy chứ. Mà trong khi những người như vậy, những người những bậc chân tu. Tôi thấy, xin quý vị xét lại lòng mình. Xét lại lòng mình. Có những cái bậc thể hiện như vậy đó, mà họ lè phè. Tôi nhớ hồi xưa chúng tôi có những cái bậc hòa thượng, có những bậc thầy lớn. Thiệt giỏi quý vị. Nhưng mà sao? Ở bên ngoài thể hiện phàm phu. Có những ông thầy thiệt là giỏi, tôi biết. Hồi nhỏ chúng tôi có ông thầy ngoại tánh. Không ai biết ông giỏi, mà thật sự ông tu kỹ. Tối ngày không làm nó ngộm ăn trầu. Nếu biết ông ăn trầu không, cái trầu không, cứ nghe nhấp 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 thôi. Mặc cái quần thì ông cao ông thấp. Cái quần mặc theo kiểu mà cái quần lá đen hồi xưa đó. Rồi săn cái quần lên ông cao ông thấp. Tụng kinh diễn giảng, bà thầy thôi, ai làm đấy, tôi làm công quả, tôi tu. Chuyên môn bữa củi. Ở chùa không làm gì đó, chuyên môn bữa củi không à. Bữa củi, cái nước, rửa cầu tiêu. Vậy đó. Ai cũng kinh hết, mấy bà sai như là phai sai mấy ông điệu vậy đó. Thầy, thầy bưng ly nước tôi coi. Thầy, thầy ra thầy làm này làm nọ, sai như sai mấy ông điệu. Làm hết, không nói vậy hết. Ai sai sao làm vậy? Tôi tới chừng chết á, mới biết được thầy trụ trì giải thoát hay ông thầy đã giải thoát. Vì thế, sống thì ai cũng coi thường. Nhưng mà chừng tịch rồi đó, mới thấy rõ là cái vị mà mọi người kính trọng, lễ bái, cúng dường, tất cả mọi thứ đó, lại là cái người bị kẹt. Tại vì khi tôi thấy khi tịch á, bị trụ trì tịch không có yên, chết không có yên, tịch không có yên, nhớ nhiều quá, dặn ai coi cái này làm nhớ đủ thứ. Rồi khi mà tịch thì hoàn toàn tịch trong cái sự băn khoăn về cái tài sản của chùa. Còn cái ông thầy mà ai nói sao làm vậy đó không? Thì sao? Chết như là phủi dục cái áo rách vậy đó. Gọn gàng, vui vẻ và còn nói dở với người ta nữa. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Cho nên xin quý vị trong cái việc tu tập đó. Có những vị có thân tướng trang nghiêm phước báo mình kính trọng. Nên kính trọng. Nhưng mà có những vị khác thị hiện phàm phu thì chúng mình không nên khinh lợi. Không nên. Nếu chúng mình chỉ chạy theo cái hình tướng, có khi có những bậc Bồ Tát sống mà chúng ta không biết. Cái chỗ này là chỗ tôi khuyên quý vị nên cẩn thận. Bởi vì chúng tôi có, chính chúng tôi đã bị hố rất nhiều lần rồi. Hố là sao? Kính trọng những cái vị mà thân tướng trang nghiêm. Nhưng có những vị mình coi thường. Coi thường thiệt quý vị. Bởi vì mình đọc kinh, đọc chữ nào tôi đọc cũng được hết trơn, mà có nhau không biết tụng kinh. Chữ không biết. Không biết chữ, nhưng mà không biết tu. Cái chỗ đó là chỗ hơn mình. Nên cẩn thận. Thành ra cái chỗ này, khi mà nhìn cái cõi ta bà hạ liệt, xin quý vị đừng có khinh cõi ta bà. Cũng như là Ngài Tịnh Hoa Tú Vương đã dặn Ngài Diệu Âm vậy. Đừng coi cõi ta bà là hạ liệt. Bây giờ thì sao? Thì khi đó, Ngài Diệu Âm mới nói nhờ cái thần thông của Như Lai mà con sẽ sang trong cái cõi ta bà. Và khi sang cõi ta bà đó thì sao? Cái chỗ này tôi đọc cho quý vị nghe. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Ký Phật bố cùng 84.000 Bồ Tát vây quanh mà đến khỏi ta bà để cúng dường gần gũi lễ lại nơi ta cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Vì thấy rõ ràng như vậy, mặc dầu cõi của Ngài Diệu Âm là cõi thanh tịnh cực kỳ, nhưng mà Ngài tới cõi Ta Bà để mà gì, cúng dường, gần gũi, lễ lại và nghe kinh Pháp Hoa. Cái chỗ này cũng lạ lắm, là cái sự giải thoát. Quý vị tìm cái sự giải thoát ở đâu? Sự giải thoát tìm ở đâu? Trong tâm. Nhưng mà đứng ở chỗ nào mà nhìn tâm? Ngộ ở chỗ này. Giải thoát chỉ có ở trong cảnh khổ đau thôi. Nếu quý vị lìa khổ đau và tìm giải thoát, thì sẽ mình sẽ không có quý trọng cái sự giải thoát đó. Giải thoát là gì? Là mở ra cho khỏi khổ. Mà nếu mà không khổ thì làm sao có sự giải thoát? Quý vị thấy không? Nếu không khổ thì đâu có sự giải thoát. Vậy thì nơi sự khổ đau, nơi sự phiền não, nếu chúng ta biết tu tập, người khác sống cõi Ta Bà là cõi khổ, nhưng người biết tu thì cõi Ta Bà này cũng là cái cõi mang tới cho mình những cái pháp vị giải thoát. Nhiều khi chúng ta chán cái cuộc đời này, chúng ta than khổ, đời này quá khổ. Đúng rồi quý vị, đúng, đời này khổ. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo á, thì chúng ta quên đi, khổ, nhưng mà cũng chính đời này để mình mới tu tập được. Quý vị để ý thế coi, bao nhiêu người mà sung sướng từ hồi nhỏ, chưa từng gặp cảnh trái ngang, người đó tu được quý vị. Khó tu lắm. Quý vị cứ xét lại thế coi, những ngày mà mình trôi chảy, mình làm ăn vốn một lời mười, hô một tiếng kẻ dân người dạ, mọi sự đều thuận ý mình hết, không đau, không bệnh, không mất con, mất cháu, không mất tiền bạc, mình có chịu tu đâu. Quý vị thấy không? Nhưng mà cho tới sự đổ thay, mất mát, quan chuyển, vân vân, chúng ta mới bắt đầu thấy được cuộc đời của mình có cái gì đó trục trặc. Cho nên trong cái việc mà sự khổ đau thay đổi cõi Ta Bà đó, nếu biết nhìn thì nó là thuốc, nếu không biết nhìn thì nó là sự khổ đau làm cho mình chết đuối. Cho nên vì được tu tập, mình phải nhìn cái khổ, nó là cái nhất chúng mình tu. Bởi vì không khổ, mình không có chịu tu. Lạ lùng như vậy. Xin quý vị để ý đến chỗ này. Phải nhớ, trong cái khổ, Diệu Âm, tôi nghĩ là Ngài không cần sang cõi Ta Bà mà Ngài tìm cái mật nghĩa của Pháp Hoa. Sở dĩ Ngài thị hiện sang cõi Ta Bà, đất không bằng, dơ bẩn để tìm Pháp Hoa, dạy cho mình cái bài học. Ngay trong cái cõi Ta Bà này, này khổ đau, mình có thể tìm được cái mật nghĩa của Pháp Hoa, tức là cái dấu ấn của sự giải thoát. Ngay trong cõi Ta Bà mình có thể tìm được sự giải thoát. Cái vấn đề là mình nhìn ở chỗ nào thôi. Cái lạ lùng là Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc cùng bát báo dâng lên chư Phật. Ngài Diệu Âm á, khi cái công hạnh quá khứ của Ngài á, Ngài không có cúng tiền, không có như quý vị, không có cúng tiền cúng bạc gì trơn á, không có làm phan làm lộng, không có làm tượng làm gì trơn á, mà Ngài có gì? Một là cúng dường kỹ nhạc, hai là cúng dường bát cho Phật. Ở đây quý vị có cúng dường kỹ nhạc cho Phật không? Chắc có, tại quý vị không biết thôi. Ở đây quý vị tụng kinh á, có khi nào mình tụng kinh mà mình ráng tụng cái tiếng nó thiệt trong không? Có không? Tụng cái tiếng rè rè thì nó kỳ quá, tụng cho nó trong. Tụng trong để ai nghe? Có hai trường hợp. Nếu mình muốn tụng kinh cho tiếng, cho thanh, cho lãnh lót, để cho cái người kế bên mình á, impressed, tức là kế mình mà thấy phục mình hay không? Thì như vậy là mình cúng, mình ca ngợi, cúng dường chỉ dạc hóa cho Phật, cho người kế bên. Có dịp tu á, thì như vậy là cúng dường cho Phật. Quý vị thấy, cái chỗ này tôi nói thẳng để cho quý vị thấy sự phân biệt. Nếu tụng kinh rõ ràng, từng tiếng, từng chữ, từng câu, mình nghe, người khác nghe, con cháu mình, nó không có ngồi, nó nghe bà ngoại nói nè, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu tâm mình, nếu làm việc nào với tâm ác, thì cái quả ác sẽ theo mình như bóng của hình. Ví dụ, quy tụng và kinh pháp cú. Cháu nội, cháu ngoại mình nó không có quỳ tụng với mình, nó đi ngang, nó đi chơi, nó đi ngang thôi. Nó cầm cái banh, nó đi ngang, nó nghe bà ngoại, nó tụng. Phải không? Nghe. Có thể nó không có suy nghĩ. Nhưng mà 5 năm sau, 3 năm sau, cái lời kinh vẫn còn ở trong đầu nó. Bà nội, bà ngoại không nghĩ rằng mình tụng kinh cúng dường cho Phật. Nhưng mà cái lời kinh đó vô tình trở thành cái món cúng dường. Đứa bé nó nghe, nó không có suy nghĩ. 10 năm sau nó làm gì? À, không. Ở đâu mình học ở chỗ nào không nhớ. Đừng làm ác. Vì làm ác cái quả báo theo mình như bóng về. Thành ra cái lời khi mình tụng kinh như vậy là mình cúng dường chỉ nhạc cho Phật. Không phải là Phật tưởng, mà là Phật của ngày mai. Rồi. Như vậy thì chúng ta đó phải nghĩ tới chuyện mà tụng kinh dân kỹ nhạc để cúng dường. Mấy em nhỏ hồi nãy đó, có cúng dường cho Phật không quý vị? Có không? Thưa có. Khi các em nó hát, con nguyện hành trì kinh pháp qua, phá màn vô minh u ám. Nó hát như vậy cái gì? Nó hát đâu phải là cho Phật nhé. Không phải cho Phật nghe. Cho ai nghe? Cho chính mấy em nó nghe. Cho các ông bà, cô bác nghe. Có em nhỏ tới, mấy đứa nhỏ thấy đông chạy tới vui rồi. Thấy đứng lên nhớ rồi. Nó không biết hát. Nhưng mà nó có mặt ở đó. Nó nghe cái lời hát đó. Thì như vậy những cái lời hát của các em nó trở thành cái món âm thanh cúng dường mười phương chư Phật. Nó vô tình nhưng mà nó trở thành cái lời hát cúng dường. Quý vị thấy cái ảnh hưởng như vậy. Còn bây giờ đó, cái món thứ hai là cái món cúng dường bằng bát báo. Ở đây quý vị có cúng dường bằng bát không? Bát chứ lại gì? Ông chén bát khác nhau. Quý vị nói là nếu mà nói là mai mốt nói là cái bát là chén là mai mốt rồi. Đi ra chợ mua cả ngàn cái chén đem đi chùa Đức Viên mà cúng thì mệt lắm. Thưa bác, ở đây là bình bát. Quý vị biết bình bát không? Có cô nói giống như cái chuông. Thưa thì đúng vậy. Thưa cái ý chỗ này là quan trọng nè. Cái bình bát đối với chư Tăng á. Bình bát đối với chư Tăng á quý vị. Là cái gì? Thường thường á, quý vị cúng dường tiền, bạc, các chùa, vân vân. Nhưng mà ít có người biết cúng dường bát báo lắm. Bây giờ nghe nói bát, quý vị ra ngoài chợ, quý vị mua vài chục cái. Chứ không phải cái bát đó. Cái ý niệm, cái phước báo mà cái bát nó tượng trưng, đó, cái đó là cần. Cái bát mà quý ngày quý thầy thì cái đó khất thực đó quý vị. Là gì? Tôi nhỏ thì nhớ tôi có mang tội. Và sau này tôi hỏi Hòa Thượng cũng cười. Có lẽ nhờ cái phước báo mà tôi đi tu. Hồi nhỏ đó, nhà tôi ở kế bệnh tịnh xá. Không biết đây quý vị chắc biết Hòa Thượng Giác Chánh. Hòa Thượng già lắm rồi. Hồi nhỏ tôi nhớ là chúng tôi hay cắt cớ đó, nhà chúng tôi có cái dừa xiêm. Sau nhà có cái dừa xiêm. Cái dừa mà dừa nó lùng, nó thấp thấp vậy đó. Rồi khi mà Hòa Thượng đi khất thực buổi sáng, tức là từ tỉnh xá ra khất thực gì? Ra khất thực thì chúng tôi chuyên môn. Nhưng mà thấy thì kính trọng, nhưng mà phá. Thì bằng cách nào cũng cúng dừa. Cúng dừa bằng cách nào? Đi ra sau thì chặt một dừa đó, chặt hết một quả dừa chứ gì? Mà mình biết cái bát khất thực ấy, bỏ vô trái dừa là đầy rồi. Mà các ngài đi khất thực ấy, hãy bỏ vô đầy rồi để đi về thôi. Đi về thôi. Chưa hồi nhỏ đó. Phá. Nhưng mà có lẽ nhờ phước báo mà Hòa Thượng không nói gì hết. Hòa Thượng lại khá là bỏ vô cái bát rồi Hòa Thượng cười, Hòa Thượng đẩy bát lại rồi đầy rồi đi về thôi. Mà đi như vậy đi ra khất thực được con trái dừa. Chưa tôi biết là Hòa Thượng không có đói. Lớn rồi mới biết. Nhưng mà cái hạnh nguyện đưa cái bát ra để mà tiếp độ tất cả mọi thứ của đàn na tính thiết. Ha? Thí dụ nó không, đừng để vô, để tới vừa vô tôi đói ra, có ăn chứ thấy gì ăn. Thì như vậy là còn cái tâm phân biệt, tốt, xấu, nhận không nhận. Nhưng mà để cái vừa vô, biết rằng cái vừa đặt vô là đầy bát, vẫn mở cái bát ra để mà đón nhận cái vừa. Có lẽ vậy mà tôi đi tu là cũng phải cái phước vậy. Thưa cái chỗ này tôi muốn nói, tôi có hỏi Hòa Thượng, bây giờ già lắm rồi, 90 rồi. Suốt ngày chỉ ngồi thiền, tôi coi ngày một vị la hán sống. Tôi tới bây giờ phải nói rằng ngài là một vị la hán. Hỏi Hòa Thượng có ngày có dẫn không? Tôi gọi là Thượng Tọa, Thượng Tọa có dẫn không? Tôi nói không hề dẫn. Ngài còn sống. Thưa tôi muốn nói về chỗ đó để cho khi chúng mình tu, chúng mình cúng dường đó quý vị. Phải cúng dường cái bát. Cái bát là gì? Là chứa hết, không chứa với cái tâm phân biệt. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Chúng ta cúng dường kỹ nhạc. Phải không nào? Chúng ta cúng dường cái lời nói tốt. Với quý thầy, có những cái quý thầy bực bội hay là quý cô bực bội, mình không dám nói lại, phải không? Hay gì là phạt, đại khái mình bỏ qua. Tức là mình sợ, mình không dám nói cái gì. Với những người khác thì sao? Thì chúng ta có cái sự tâm phân biệt. Như vậy thì cái diệu âm á, phải cúng dường không phân biệt. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, gọi là ứng lượng khí. Cái bát có cái chữ là ứng lượng khí. Tức là biết đo lường cho đủ. Như Lai ứng lượng khí. Tức là cái bát á, là ứng lượng. Tức là Đức Phật chế ra để mà đo lường cho đủ. Đo lường cho đủ với cái vị thì kheo ăn thì lường đủ sức để mà ăn. Không thêm, không quá nhiều, không ít. Chúng ta làm việc Phật cũng vậy. Làm việc Phật đó, cũng phải tùy theo cái phương tiện của cái người tu. Chứ không phải là tùy theo cách thức mình muốn người ta tu. Không nhiều, không ít. Nhiều ít đây là phải tùy vào cái người thực hành, đó là tùy mình. Quý vị nhớ không? Cái người mà họ có thể ăn chay 2 ngày thôi. Họ ăn chay 2 ngày đã là mừng lắm rồi. Có người á, họ ăn chay được 10 ngày, mừng cho họ. Chứ còn nếu mình ăn chay trường, mình ăn thọc, ăn 10 ngày không thấm gì đâu, phải ăn trường. Thương như vậy á, là mình tu cho mình chứ không có tu cho người khác. Phải tùy vào cái phương tiện của người kia để mà mình cúng dường cho ứng lượng. Trong cái việc tu tập, tôi thấy nhiều khi quý vị cúng dường mà mình làm sự khổ lao. Tôi lấy một cái thí dụ. Có một bà mẹ nói rằng con chạy trường, con trai bữa đi nhỏ nó khổ, nó làm khổ con thầy. Tôi hỏi sao làm khổ? Nó tụi nó không chịu ăn chay. Bà mẹ ăn chay chứ gì? Thưa, đương nhiên tôi hiểu được là bà mẹ thương con, muốn cho con ăn chay như mình. Phải không? Nhưng mà nếu không khéo á, thì bà mẹ ăn chay bà mẹ tu chứ gì? Nhưng mà tu tạo ra cái khổ. Tu giải thoát không thấy đâu hết trơn mà thấy là khổ rồi. Vì bà khổ tâm là bà phải nấu mặn cho con. À, mấy đứa con nó khổ tâm vì bà mẹ nấu mặn, mẹ cằn nhằn. Vậy thì tại sao á, mình ăn chay thì vẫn ăn chay? Từ từ tập cho con nó ăn chay. Mình ăn trường có phải gì không nè? Tôi nói về cô làm thử đó coi. Tôi hỏi cho một cái món, một ngày cô ăn như vậy đó, thì ăn bao nhiêu thịt? Bao nhiêu thịt? Thầy nói không biết, thầy không chừng, nhưng mà lại khá là nhắm chừng mua miếng thịt về xào gì đó. Rồi, tôi nói thì vẫn xào như thường. Nhưng mà nếu mà cô bớt xuống, ví dụ cô một miếng thịt là 10 phần đấy ha, bây giờ cô chỉ xài có 8 phần thôi. Con cháu nó biết không? Bà nó chắc không biết đâu. Tôi nói vậy làm thử. Từ từ quý vị ha, ví dụ trường hợp bây giờ đó, 100 gram cái gì? Giờ bởi vì cũng xào vậy mà xào 80 gram thôi. Rồi từ 80 gram đó, tháng nửa tháng sau sụt xuống còn 60 gram thôi. À, vậy thì cái kết quả là sao? Con cháu nó vẫn ăn mặn, nó vẫn còn ăn mặn, nhưng mà cái nghiệp ăn mặn của nó 3 tháng sau so với nghiệp ăn mặn 3 tháng trước đó, có nhẹ hơn hay nặng hơn? nhẹ hơn, phải không? Nhẹ hơn. Vậy thì nếu chúng ta khéo một chút thì sao? Chưa thì một lúc nào đó cái nghiệp của mình cũng bớt và cái nghiệp của người ăn cũng bớt nữa. Đừng có buộc ăn chay trường, nấu cho thịt ngon, nấu cho thịt ngon. Nếu mà ăn chay như mình á, luộc nồi rau, kho miếng tương, con ăn đi con, thì sao? Nói cảm ơn mẹ, con ăn cơm nhà bạn con rồi. Nó đi ra ngoài kia nó ăn, chẳng những á, nó không ăn mà còn mang tội nói dối nữa. Nó biết mẹ nó muốn mình ăn chay, nó muốn ăn chay gì mà nó nói mẹ con không ăn, chê dở thì mẹ buồn. Nói dối cho thôi con ăn nhà bạn con rồi, nhưng nó không ăn. Nó nói dối, nó tránh cái cảnh đó ra ngoài tiệm ăn. Thành ra chẳng những là không ăn chay mà còn thêm tội nói dối nữa. Vì nói thịt ngon, có sao đâu. Giả sử như nó chưa ăn quen rau luộc chấm tương á, thì không có cái tội tình gì hết trơn. Tôi thấy ngoài chợ có bán hamburger, bán những thứ khác chay, vậy thì không có tội tình hết, làm cho nó ăn. Tôi nghĩ là nếu mình thiện xảo phương tiện đó quý vị, thì mình đâu có tội. Cho nên mình tu phải nhớ ứng lượng, căn cứ vào cái khả năng tu của người kia mà giúp cho họ tu tập. Ở đây cho nên nếu biết tu thì một là cúng dường chỉ nhà, hai tức là dân bát báo, cúng dường bát báo. Nếu mà chúng ta tu tập như vậy đó, tức là chúng mình đã tập theo cái hạnh nguyện của Diệu Âm Bồ Tát. Ở phía sau đó, chính cái chỗ này mới nói là cái chuyện bát báo và cái Diệu Âm. Cho nên Ngài thị hiện làm nhiều thân khác nhau. Ở đây có thể là cũng giống như Ngài Quán Thế Âm vậy đó, Phạm Vương, Đế Thích v.v. Thì càng thất bà, Ma Hầu, La Già v.v. Thì chỗ nào, cái chỗ này quan trọng nè. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp. Nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Ở đây là tùy theo cái sở cầu của người muốn nghe mà Ngài hiện thân, Ngài giáo hóa. Trở lại cái vấn đề hồi nãy là ứng lượng khí. Trở lại cái vấn đề hồi nãy là tùy theo kỹ nhạc mà cúng dường. Trong khi tu tập, trong khi hoằng pháp lợi sinh, xin quý vị phải tự đốt thân mình, bỏ qua cái gì mình thích, bỏ qua cái gì mình cho là đúng, để mình tập đứng vào cái vị trí của người kia, để mà từ đó mình mới giáo hóa được người. Chỉ có cách đó thôi. Bởi vì nếu không á, chúng ta cũng có thói quen cái cách của tôi là tốt nhất, cách tôi tu là mau nhất, cách tôi là tốt nhất thưa. Nếu mà chúng ta có cái tâm niệm như vậy, chúng ta không có hành kỹ nhà cũng được, chúng ta không có hành cái ứng lượng khí mà cũng được. Một hình thức khác, nếu chúng ta làm như vậy, chỉ là một cách thức biểu lộ cái ngã của mình thôi. Nếu con mình vô chùa, bà nội chống nạnh con, quỳ xuống lại Phật. Nếu đứa nhỏ nó cảm thấy chưa thoải mái lại Phật, đừng bắt buộc làm gì. Con nhìn Phật, say hai với Phật đi con. Được không quý vị? Được. Được. Nó chưa từng lại Phật, nó hồi nào nó ở Mỹ quỳ xuống là chịu khổ sở quá. Phải không? Thôi khoan, khoan cái quỳ. Con nhìn Phật đẹp không con? Cô say hello với Phật đi. Thưa, cái hello của đó cũng tương tự như mình. Mình quỳ xuống mình đảnh lễ chư Phật vậy đó. Vậy có vậy thôi. Đứa nhỏ nó vô chùa, ha, mình vô mặc áo tràng, đại khái là phải gài áo tràng cho nó trang nghiệp, cho nó thanh tịnh trang nghiêm theo đúng của mình. Đứa nhỏ nó đi chùa nó mặc cái quần đùi, mặc cái áo thun, vô tội con. Thì sao? Tội đâu không thấy. Thấy mình tạo tội trước. Tội đứa nhỏ không thấy gì mình tạo tội trước, bị đó nghe gì nó thành cái chùa nó. Nó lỡ nó mặc cái áo thun, mặc cái quần đùi chứ gì. Nghe bà ngoại bà nội nó mặc gì vô chùa tội. Nó không thành vô. Nó không vô như vậy là sao? Mình mất một cái cơ hội để mà gieo cái nhân lành Phật chủng vào trong tâm hồn của nó. Thưa, chúng tôi nói lại, nói đi nói lại, Nếu chúng ta biết tùy cơ và thực tập, tập cúng dường chỉ nhạc, tập cúng dường bát báo, thì trong cái việc hoằng pháp của mình, cái việc tu tập cho mình và cho con cháu của mình nó lợi ích vô cùng quý vị. Có một bà cụ, bà dạy cháu bà nói vậy. Trường nghiệp bà cụ lắm. Nó đứa cháu nó không có tin, bà cụ ở nhà có thờ Phật đó. Rồi bà cụ nói giờ không biết làm sao thầy. Giờ kêu nó đốt nhang nó không chịu đốt. Nó không có, nó đốt nhang mà nó mùi khói nó khó chịu lắm. Mà bà cụ muốn nó đốt nhang. Thì tôi nói bây giờ bà cụ dễ mà hỏi là cháu nội thương, bà cụ nó thương lắm, có thương lắm. Đi đâu nó dắt, ngồi nói chuyện về nó ôm mà nội nó hung. Cái biểu đốt nhang nó không đốt nhang. Ở đây có ai gặp trường hợp đó chưa? Chưa, tôi bày cho bà cụ, tôi chỉ bà cụ như vậy. Thế là giờ cụ á, trời cứ nói nó, ông đó, ông Phật nghe con đốt nhang, đừng nói nó. Nó giờ ngoại có nội có thói quen, bữa nào nó cũng đốt nhang đó. Mà giờ già rồi, nội leo lên nội sợ té. Thôi con đốt nhang dùm cho nội. Bà cụ đứng dưới vậy, đứng đó, nhỏ đốt nhang. Thì sao quý vị? Nhỏ làm sao? Tội nghiệp nó thương bà nội đó. Nó không có thích cái chuyện đó. Nó thương bà nội đó. Bà nội nó bị bà nội hồi nào đốt nhang gì. Bây giờ bà nội sợ té. Thì sao? Cứ mỗi ngày nó đi học về chứ gì. Nói bà nội đốt nhang chưa, có đốt nhang cho bà nội. Nó đốt nhang. Không có dạy nó Phật thánh thần vậy trơn á. Nhưng mà nó biết thương bà nội đó. Quý vị thấy không? Nó thương. Mà nó đốt riết thì sao? Bây giờ nó nhìn Phật quen rồi. Nó tự nhiên nó có cảm tình với cái người nào đó ngồi trên đó. Bà nội nó kính trọng mà mỗi ngày đốt hương. Thưa, quá là bà cụ lại thành công trong việc mà nói với cháu đốt hương cúng dường cho Phật. Mà dạy được cái đứa nhỏ cái tình thương, cái sự khổ đau. Bây giờ bà nội lớn tuổi, bà nội đốt đứng không nổi sợ té. Vậy thì thằng nhỏ đưa cái ghế đó, bước lên ghế đó đốt dùm cho bà nội nó. Thưa tôi thấy như vậy là mình biết cúng dường theo cái phương thức của Diệu Âm đó quý vị. Bà cụ chỉ nói một tiếng rồi. Nội mỗi ngày nội đốt quen rồi, không đốt thiếu. Bây giờ nội sợ té, con đốt dùm cho nội. Đứa nhỏ nó đốt quý vị. Tôi thấy là nếu chúng mình tập tu như vậy đó, thì con cháu mình nó vẫn giữ được cái truyền thống ông bà. Nó vẫn giữ được cái tinh hoa của đạo. Chẳng những giữ được tinh hoa mà nó còn phát triển cái tinh hoa đó bằng cái hình thức mới rồi quý vị. Không cần dạy nó này con phải từ bi, phải làm cho người bớt khổ mang tới niềm vui. Không, không cần. Mà như vậy đứa bé đã làm đủ hết cái chuyện mà từ bi hỷ xả. Từ bi thương xót bà nội đó, làm cho bà nội đó bớt cái sự khổ đau, mang tới niềm vui cho bà nội, ít cho bà nội còn thấy được cái mùi hương. Hỷ, nó vui. Bởi vì ít ra nó làm cho bà nội nó vui. Xả, nó bỏ đi cái tánh không thích của nó. Nó không thích, nhưng mà vì cái tình thương của bà nội, nó làm. Thành nó bỏ cái riêng của nó để làm cho bà nội cái bà nội nó mong cầu. Từ bi hỷ xả có đủ. Thì chúng ta thấy như vậy đó. Nếu chúng ta biết tu tập, biết hành trì, thì nhớ, ngay cõi ta bà này, mình có thể tìm được cái mật nghĩa của Pháp Hoa. Chúng ta có thể tìm được cái sự giải thoát trong cái phương diện tu tập ngay trong cuộc đời đau khổ này. Thế đó là cái ý nghĩa của phẩm Diệu Âm. Chúng tôi đã ăn gian quý vị tới 25 phút. Quá giờ nhiều quá rồi. Chúng ta nghỉ. Thì trước khi nghỉ thì chúng tôi có một cái thông báo nhỏ. Thưa chùa thì có mở thêm những cái buổi học. Trong niên khóa tới, từ tháng 8 96 tới tháng 6 97, trường Việt ngữ Đức Viên có 2 buổi học. Buổi sáng từ 9 giờ tới 12 giờ. Buổi chiều từ 1 giờ tới 4 giờ. Thì xin quý vị nào muốn cho con em đi học đó, thì xin gặp quý sư cô để mà lấy đơn. Thì các cháu chỉ nhận các cháu từ 6 đến 14 tuổi thôi. Tôi xin nói lại, nếu quý vị thương đạo. Nếu quý vị thương mình, nếu quý vị thương cái truyền thống văn hóa của mình, xin cho con cháu mình đi học. Ở chùa đó, quý vị thấy chùa này, chúng ta dạy thì thực sự dạy không có phân biệt. Nhưng mà chúng tôi bao giờ cũng vậy, quý sư cô đây thì có cái tâm tình mà dạy. Dạy để mà cho con cháu của mình nó trở thành một cái người biết sống sung sướng. Một cái người mà biết được cái cách mà lìa bỏ khổ đau. Quý vị có cho con, cho cháu mình dành bao nhiêu tiền, cho nó ăn học bao nhiêu đó. Thật sự, mình không quý bằng cho con cháu mình cái phương tiện để nó sống. Khuyến khích con, cháu nội, cháu ngoại, thưa cho nó đi học đi. Nó biết được tiếng Việt, nó giữ gìn được cái truyền thống văn hóa, nó giữ gìn được cái truyền thống tâm linh. Lớn lên đó quý vị, nó sẽ không có bị bơ vơ như cái người mất gốc. Nên ở đây quý vị có con có cháu đó, nó đi chơi cũng vậy, gửi tới chùa cho nó học, nó biết hò biết hát. Quý vị thấy những cháu đó, nó học hò học hát với nhau, học sinh hoạt, học chào, học hello với Đức Phật. Mà nhiều đó đó mình cũng có phước lắm rồi đó. Thì quý vị tu thì tốt, nhưng mà tập cho con cháu mình tu đó cũng tốt. Tôi biết là mấy cô không có dạy mấy cháu tu đâu, không có đâu, học chữ Việt. Nhưng mà cái khung cảnh thanh tịnh, người ta khung cảnh thanh tịnh, cái cuộc sống thảnh thơi, bao nhiêu đó mấy cháu học được cái chỗ đó. Thật ra nếu quý vị, xin quý vị nhớ khuyến khích con mình, nói con thôi ráng chút cuối tuần chở cháu nội cháu ngoại gì đó tới chùa cho nó học tiếng Việt, cho nó học tiếng Việt, để rồi sau này một lúc nào đó mình lớn tuổi quý vị ha, nhìn lại đời sau thì mình làm hết sức của mình, làm hết sức của mình để mà cho con cháu của mình nó được ăn vui. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi nghĩ là cái truyền thống Việt Nam mình hay để ý tới lắm. Chẳng những mình mà còn lo cho đời con đời cháu nữa, mà lo cách đó là lo đó, cho nó tiếp xúc với sự an lành, cho nó tiếp xúc với những cái niềm vui, cho nó tiếp xúc với những người mà thanh tịnh. Thì điều đó mình là cái món quà lớn lắm, con cháu mình khó tìm được lắm ở trong cái xã hội và phồn hoa vật chất này. Thế bây giờ thì xin mời quý vị chúng tôi đến điện niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.